chuyện. Thì chuyện cũng như tâm sự, cũng là có pháp trong đó. Thì tôi kể chuyện này là kể chuyện là tôi đi xuất gia. Thì thực sự là thì tôi biết đến đạo Phật thì cũng sớm, nhưng mà nó cũng nhờ có hai người, một là ông anh, hai là bà mẹ. Thì ông anh này rất là lạ, ông học rất giỏi, rồi tự nhiên đến cái lúc mà sắp lên đại học thì tự nhiên ông đổi hướng. Thì ông thích triết lý, ông thích đạo Phật, ông rất giỏi toán, mà tự nhiên ông đổi ngược lại. Cái ông theo ông học. Thì lúc đó học ở viện đại học Vạn Hạnh, nhưng mà lúc đó chưa có thành lập, cho nên có cái trường đại học, nhưng mà cơ sở thì không có, cho nên phải học ké ở nơi chùa Xá Lợi. Thì ông cũng như là những sinh viên năm đầu tiên Phật học. Thì nhờ vì chúng tôi hay chở ông đi, ông có tật, ông hay đi đâu ông hay nhờ mình chở đi gặp bạn bè, rồi ngồi nói chuyện với người bạn bè, nó cũng nói chuyện đạo ý gì đó, nghe mình thấy thích lắm. Thế nên khi mà cụ bà mẹ bà thờ Phật, thỉnh Phật nhà thờ, thì lúc giờ bà cụ mới đi thỉnh kinh sách về coi đọc Phật, mà lúc đó chưa có quy y hết, cả nhà chưa ai quy y hết, chưa có ai đi chùa hết. Thì bà cụ vẫn nằm mơ thấy Phật, cho nên bà thỉnh Phật để bà thờ, tự tụng kinh ngõ ngõ lấy, đọc sách kinh Phật đó, cho nên cũng đọc. Thì đồng thời ông Thực Thiện Huệ cũng vậy, cũng bắt đầu biết đạo Phật đó. Thì lúc bây giờ chắc khoảng chừng 14-15 tuổi thôi là đọc thích rồi. Cho nên cứ vậy mà nó thích, thấy đạo Phật nó hay kỳ lạ, khó hiểu nhưng mà thấy hay. Thì đến cái năm đó chúng tôi không nhớ rõ năm ra rồi, thì có ông anh cả đó, ông mất ở trong thời chiến, cho nên lúc đó tự nhiên có cái tâm phát ra cái tâm muốn xuất gia. Thì cái lúc ông anh cả ông mất đó, thì lúc bây giờ mới thỉnh các thầy về, để lúc đó có Hòa Thượng Huyền Cơ, thì lúc bây giờ đó mới quy y. Hòa Thượng quy y cho ngay tại nhà, trước bàn thờ Phật của nhà. Thì khi quy xong thì cũng ngay lúc đó thì cũng ông Hòa Thượng Thiện Huệ cũng phát tâm xuất ra. Mà thực ra chẳng có nói chuyện gì với nhau hết, đâu có biết rõ, cũng phát tâm xuất ra. Thì gặp ngay Hòa Thượng Huyền Cơ đó, cho nên sau đó hình như sau đó chừng năm gì đó thì ông Thiện Huệ xuất ra, mà Hòa Thượng Thiện Huệ xuất ra. Thì lúc đó chúng tôi cũng ngỏ cái ý xuất ra. Thì ông cụ tôi mới nói, ủa sao mà xuất ra thì nhiều vậy. Xuất ra thì nhiều vậy. Nhưng mà có điều là tôi thì tôi lại thích thiền tông. Lúc là coi sách rồi nói chuyện với ông anh với mấy ông bạn ông anh để nói, tuy rằng mình nhỏ hơn, nhỏ hơn đến 6-7 tuổi đó, nhưng mà coi như bạn ấy, bạn đạo. Cho nên là rất là thích thú vậy đó. Thì năm đó khoảng chắc là 17-18 rồi đó. Thì thích cái thiền tông. Thiền tông là lúc đó nó làm cho mọi người rất là thích thú. Những cái người mà đọc sách, nghiên cứu tư tưởng thế này nọ, mà nó nhờ những cái quyển sách của một ông người Nhật, ông cũng là Suzuki, ông có cái tên vậy đó. Ông cũng là thuộc một hành giả, ông là cư sĩ, không phải là tu sĩ. Ông là một hành giả mà cũng là một người có học. Ông viết ra những cái quyển sách nói về thiền, chữ Nhật nó kêu là Zen. Cho nên lúc bây giờ ra là những cái người trí thức có học mà về đạo Phật cái tinh thần nó bắt đầu biết đến Zen Buddhism và Phật giáo thiền. Thì trên thế giới người ta cũng rất hâm mộ cái thiền, nó là một cái rất là lạ lùng. Và khi ông viết lên quyển sách, ông nói về những cái mẩu chuyện thiền là trong quyển sách đó, thiền sư thiền tông ấy, thì lúc bây giờ đó là tự nhiên nó cũng gây một cái tiếng vang, nó gọi là nó cũng là ở trong cái thế giới tư tưởng của thế giới á, nó cũng chấn động. Người ta chưa có thể nói là Âu Mỹ thì người ta cũng chưa từng thấy một cái tôn giáo nó lạ lùng như vậy. Thì cái thiền nói rằng là cái nguồn gốc của thiền đó là nó xuất phát từ Đức Phật Thích Ca. Mà cái chữ thiền đấy nó không phải là thiền định tọa thiền, nó không phải là ngồi thiền, mà nó là nó được coi như là sự giác ngộ, cái cốt tủy của đạo Phật. Thì nguồn gốc của nó trong thiền thiền tông á, nó thành một tông phái mà Phật giáo Việt Nam mình là thuộc về thiền tông. Nên thuộc về một tông phái là vậy, ở trong các tông phái của đạo Phật Đại Thừa. Thì cái nguồn gốc đó là hôm đó Đức Phật thuyết pháp ở trong pháp hội, các chúng vân tộc về, mọi người đều chờ đợi Đức Phật thuyết pháp. Thì lúc đó vua trời Đế Thích mới cúng dường cho Đức Phật một đóa hoa trời. Thì đến khi mà bắt đầu mọi người im lặng để nghe pháp, thì Đức Phật yên lặng một chút, mọi người yên tĩnh lắng nghe, thì Đức Phật mới cầm cái đóa hoa đó giơ lên. Xong rồi thì tất cả mọi người không nghe Phật nói gì hết, tự nhiên có một hành động như vậy, thì không ai hiểu là Phật muốn nói gì. Thì lúc đó là trong chúng có ngài Mahakasyap. Ngài Mahakasyap tự nhiên cái mỉm cười một cái. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ hay là có người chờ Phật nói gì, có người bảo ủa Phật muốn nói gì vậy, thì ngài Mahakasyap mỉm cười. Cho nên đưa cành hoa lên, cái tiếng Hán cái là niêm hoa, mỉm cười đó là vi tiếu, cho nên nó mới có cái thành ngữ là niêm hoa vi tiếu của thiền tông. Đưa hoa lên và mỉm cười, thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu lên tiếng nói mà không phải nói pháp nữa. Thì Đức Phật nói là ta có niết bàn diệu tâm. Thực tướng vô tướng, cái gì nữa lâu quá rồi tôi cũng quên mất, là niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng gì nữa đó. Này ta phó chúc cho Mahakasyap. Niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng có nghĩa là cái tâm vi diệu mà nó chính là niết bàn. Niết bàn là cái cung cánh mà các người tu hành đạt đến, tất cả chúng sinh đều muốn thoát khổ, thì cái chỗ cứu cánh đó là Niết Bàn. Bây giờ cái Niết Bàn nó chính là tâm của mình, nên Niết Bàn diệu tâm. Lát từ từ tôi nhớ lại hết cái câu thực tướng vô tướng, là thực tướng tức là cái tướng chân thật nhất, nó không có tướng. Cái gì mà nó quên, nó như là ngoài ngôn ngữ gì ta, này ta phó chúc lại, tức là giao lại cho Mahakasyap. Thì ngài Mahakasyap chỉ mỉm cười, nhưng mà ngài Mahakasyap biết là Đức Phật nói cái gì, và Đức Phật biết là ngài Mahakasyap hiểu cái gì. Cho nên Đức Phật truyền như vậy. Về sau này trong thiền tông nói đó là dĩ tâm truyền tâm, là dùng tâm truyền tâm, chứ không phải là dùng ngôn ngữ lời nói truyền ý nghĩa lý luận, lấy tâm truyền tâm. Cho nên đó là dĩ tâm truyền tâm. Và cái hành động của Đức Phật đó, trước tiên mà dĩ tâm truyền tâm thì nó phải chỉ ra tâm của người khác, cho nên nó là chỉ thẳng ra tâm của người. Thì sau này cái câu nói ở trong đạo Phật nó là vậy đấy, là giáo ngoại biệt truyền, bất lập phanh tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tướng thành Phật. Tức là cái cách mà cứu độ chúng sinh, khai mở chúng sinh, truyền đạo của đạo của thiền tông á, là không có dùng lời nói, bất lập phân tự chữ nghĩa, mà truyền cái chân lý, truyền cái sự giác ngộ á, là truyền nó ở ngoài giáo lý, không có thuyết pháp hòa, không có thuyết là phổ môn, không có thuyết A Di Đà, không có thuyết gì hết, nó nằm ngoài giáo lý. Là như thế nào mà nằm ngoài giáo lý? Là trực chỉ nhân tâm. Trực chỉ là chỉ thẳng ra, trực là thẳng chỉ ra, trực chỉ tâm của con người. Kiến tính thành Phật, ai mà nhận ra được, nhận ra được cái tính của tâm mình á, người đó thành Phật. Thành Phật lập tức. Cho nên đó là tất cả những cái gọi là đường hướng và yếu chỉ của thiền tông. Thiền tông không có thuyết pháp giảng đạo, mà thiền tông làm cho mình thành Phật liền lập tức bằng cách chỉ thẳng ra cái tâm của mình. Nếu mình nhận được cái tâm, cái tự tính, cái thể tính của tâm mình, thì chính cái đó là Phật. Nên lúc đó đọc những cái sách của thiền tông và bắt đầu ông sư kia ông viết rồi nó có được dịch ra tiếng Việt, ông viết tiếng Anh nó được dịch ra tiếng Việt. Như vậy thì là những cái vị mà về đạo học về gì nó rất là hâm mộ, coi trong đó là kể chuyện các thiền sư ông viết, ông sư kia ông viết, ông muốn nói ra cái ý nghĩa, cái lý lẽ mà lạ lùng của thiền tông cho mình biết đó. Nhưng mà nó theo cái gọi là theo cái suy tưởng của cái người hiện đại, con người có học ở đó, cho nên những người mà có học trí thức thì nó đọc rất là thích, tuy rằng là thực sự nó khó hiểu vô cùng, không biết làm sao. Cho nên mình biết là nó có rất nhiều chuyện về thiền, nhưng mà sau này tôi cũng đọc rất nhiều mà tôi cũng quên quá nhiều, cũng vì qua bao nhiêu năm trời mà ra hải ngoại nó đi nói pháp cái gì thì lại hướng dẫn ta về tịnh độ, tu tập nó về đại thừa, cho nên cái thiền nó mình không có nhắc đến, không nói đến lắm chuyện thiền quên. Tên các thiền sư cũng quên, mấy chục năm trời đó, không dùng không xài đến. Nhưng mà cái ý nghĩa của thiền nó là như vậy, là trực chỉ ra cái tâm. Trực chỉ ra cái tâm này nó rất là lạ, cho nên nó trải qua từ Phật Thích Ca trải xuống, trở xuống ấy, thì trong thiền tông ấy nó sẽ trải qua đến 28 vị tổ của bên Ấn Độ, mà luôn luôn là chỉ thẳng tâm như vậy, giác ngộ, chứ không có phải là từ tu thiền định mà giác, cũng phải là từ tụng kinh mà giác, cũng phải là bất cứ cái gì, những cái phương pháp mà nói ở trong kinh điển, mà là chỉ thẳng ra tâm. Nhưng mà đặc biệt là khi mà nó truyền đến Trung Quốc, thì lúc bây giờ đó là tổ Đề Đạt Ma, là cái vị tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ sang bên Trung Quốc, vì quan sát thấy là đã đến cái lúc mà có thể truyền cái thiền tông này, cho nên ngài mới cực qua vậy mà để truyền. Thì người ta mới kể câu chuyện là khi mà tổ Đề Đạt Ma mà đến Vô Lương Vũ Đế, Vô Lương Vũ Đế nghe có một bậc tăng, một bậc từ Thiên Trúc, tức là từ Ấn Độ qua, nên Vô Lương Vũ Đế thỉnh vào hỏi pháp. Thì giờ đầu tiên là mình nghe đại khái qua vậy, thì Vô Lương Vũ Đế này rất là thâm tín và giỏi, trí huệ vô cùng về đạo Phật. Cho nên Vô Lương Vũ Đế mới thỉnh hết các vị cao tăng để hỏi pháp. Thì khi thỉnh tổ Bồ Đề Đạt Ma, mới hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là chấm ấn tống kinh điển, xây dựng chùa chiền, độ cho tăng, cúng dường tăng chúng, tạo tượng Phật, làm chung chống đủ hết, ủng hộ Phật pháp mạnh mẽ. Vô Lương Vũ Đế nhiều khi mà đến chùa là không chịu trở về, mà không chịu trở về lại trong ngai vàng, ở lại luôn trong chùa, nên quần thần đến thỉnh mời không chịu về, nên quần thần phải năn nỉ mấy vị trụ trì ở chùa nói rồi Vô Lương Vũ Đế mới chịu về. Nên Vô Lương Vũ Đế mới nói hết những cái chuyện mà tín tâm của mình làm công đức ở đó, hỏi đấy, thì những cái điều mà chấm làm vậy thì ngài thấy là nó có công đức gì, có công đức gì? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không có công đức gì hết. Lương Vũ Đế nói là tại sao lại không có công đức? Tổ Bồ Đề Đạt Ma, bởi vì nó là pháp hữu lậu. Pháp hữu lậu là những cái pháp mà nó có rồi nó sẽ mất, nó thuộc về phiền não khổ đau, kêu là hữu lậu. Bởi vì nó thuộc về hữu lậu cho nên thực ra nó không có công đức. Công đức phải là cái gì thường hằng, không bao giờ hủy hoại, không bao giờ tan biến, tức là chân lý á. Vô Lương Vũ Đế rất giỏi Phật pháp, cho nên Vô Lương Vũ Đế bảo vậy là ngài là muốn muốn nói cái pháp mà đệ nhất nghĩa, không phải nói cái pháp mà công đức của con người bình thường. Cho nên Vô Lương Vũ Đế mới hỏi thế nào là cái ý nghĩa, cái chân lý, nói rõ, nói một cách dễ hiểu, thế nào là chân lý của đạo Phật, chân lý linh thiêng thần thánh của đạo Phật gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa. Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời luôn rằng là rỗng không, chẳng có thánh gì hết. Bây giờ không công đức, bây giờ đến thánh cũng không có nữa. Nó trống rỗng, không có một cái thánh gì hết. Và Vô Lương Vũ Đế mới chân thật. Vô Lương Vũ Đế là từng đắp y vào lên trên tòa thuyết pháp giảng đạo, người ta nói đó mà Vô Lương Vũ Đế là cái vị mà cùng với Chí Công Hòa Thượng tạo ra cái bộ lương hoàng sáng. Vô Lương Vũ Đế làm ra rất nhiều cái truyền thống của Đại Thừa, ảnh hưởng trong Trung Quốc, Việt Nam mình ấy, như là Thọ Bồ Tát Giới thì nó đủ hết. À, bây giờ Vua Lương Vũ Đế nghe vậy, nó nói Vua Lương Vũ Đế từng giảng về tính không, nên Vua Lương Vũ Đế nghe cái đó, Vua Lương Vũ Đế mới hỏi tiếp câu. Tức là mình thấy cái câu đó, không có phước đức là thánh, không có thánh, rồi tu tập là để thoát ly trở thành thánh, không có thánh, không có thánh, vậy thì ngài là ai? Cho nên nhưng mà Vua Lương Vũ Đế không có hỏi là vậy thì ngài là ai. Vua Lương Vũ Đế hỏi một cái câu là thế thì người mà đứng ở trước chấm nó là ai? Đó là đối chấm giả thủy, người mà đứng ở trước mặt chấm này là ai, không phải là thánh thì là ai? Tổ Đề Đạt Ma trả lời không biết. Không biết, bất thức. Vua Lương Vũ Đế thất vọng, Vua Lương Vũ Đế không được một cái câu trả lời rõ ràng. Ngài hướng dẫn đi tưởng là đến cái chỗ rất là thâm sâu vi diệu, thế ra ngài nói là không biết gì. Nên Vua Lương Vũ Đế hồi chào, không hỏi nữa. Tổ Đề Đạt Ma biết là vua không hiểu rõ, không có khế cơ, khế ứng gì hết, khế lý, nên bỏ ra đi liền. Tổ Đề Đạt Ma bỏ ra đi về nơi núi Thiếu Thất. Sau này mới có chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm thì người ta bảo lúc đó là đã bắt đầu có. Ngày đến núi Thiếu Thất như vậy, vào trong hang động nhập, quay mặt vào vách cái đó, nhập định 9 năm liền. Thì người ta có nói thêm câu chuyện là khi mà Chí Công Hòa Thượng mà trở về triều đình á, Chí Công Hòa Thượng là một trong những quốc sư mà thuộc hạng nhất của Vua Lương Vũ Đế. Thì Vua Lương Vũ Đế kể lại thì Chí Công Hòa Thượng mới nói là thế bệ hạ có biết người đó là ai không? Vua Lương Vũ Đế bảo chẳng biết. Người đó chính là Quan Âm Đại Sĩ đó, tức là Quan Âm Bồ Tát đó. Vua Lương Vũ Đế nghe mà vậy hả? Vậy thì ta phải đi ta mời lại. Thầy Chí Công mới nói vô ích. Bây giờ mà bệ hạ mà có kéo cả nước đi đó, cũng không thể nào mời lại được. Cho nên mình hiểu sao mà những vị lạ lùng. Tức là có nghĩa là Tổ Đề Đạt Ma đó đi sang bên này là chỉ để truyền đạo, không phải để làm gì khác hết. Mà cái đạo đó là cái đạo mà chỉ thẳng ra là giác ngộ, chứ không phải là những cái đạo pháp Phật pháp mà xưa nay hoàng truyền, chỉ thẳng ra thôi. Cho nên người nào không được là không được, chứ ngài không có làm quen để quen biết chơi hay để làm quốc sư hay cái gì hết, không có những chuyện đó, mà chỉ để truyền đạo thôi. Cho nên không ai không kế ứng là thôi là đi. 19 năm như vậy rồi mới có nhị tổ là Huệ Khả. Huệ Khả có tên là Thần Quang, bởi vì khi người sinh ra đời ánh sáng tràn ngập nhà, bố mẹ đặt tên là Thần Quang. Ngài này lớn lên có võ, người võ, học võ và làm tướng võ. Nhưng mà sau đó đọc kinh sách á, đọc kinh sách của đạo lão, đạo nho, rồi từ từ đọc đến đạo Phật, thì thấy là đạo Phật nó mới thấu triệt, cho nên ngài mới đi xuất gia. Thì đi xuất gia rồi thì bao nhiêu năm nó cũng không giải quyết được cái vấn đề. Ở trong tâm nó cảm thấy không biết rõ là thực sự đạo là gì và mình muốn gì, làm sao đây, nó không yên được, kêu là bất an. Cho nên sau này mới nghe nói là ở núi Thiếu Thất đó có một vị tăng mà từ bên Thiên Trúc Ấn Độ qua, ngồi nhập định 9 năm trời này ở trong hang. Cho nên ngài nghĩ đó là một thánh tăng, cho nên phải đi tìm đến để hỏi đạo. Cho nên ngài nhị tổ, tức là ngài Thần Quang mới tìm đến. Tìm đến nơi mày mới đứng ngoài hang động vậy đó. Đứng như vậy thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma cứ ngồi yên vậy, cho nên ngài mới đứng đứng để mà gọi là cầu, cho đến lúc mà vị tăng có thể là bỏ lời với mình. Đứng thì đến khi mà tuyết nó xuống ngập đến đầu gối, vẫn đứng, trời lạnh vẫn đứng. Lúc bây giờ quả thật cảm động cái tổ sư, cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi ông là ai, muốn cái gì mà đứng ngoài đó. Thì ngài Thần Quang mới nói con đi tìm đạo, con là một người tu sĩ đi tìm đạo và con muốn hỏi đạo. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là đạo nó khó lắm, không có thể nào hiểu được, không nên đi về đi. Thầy Thần Quang mới nghĩ rằng là mình phải chứng tỏ cái tâm cầu đạo của mình chứ không phải chỉ đến hồi xuông như vậy. Nên mới rút kiếm là chặt cánh tay dâng lên. Thì khi mà thấy cái quyết tâm vậy đó, thì Tổ Đề Đạt Ma mới quay trở lại hỏi chứ nếu ông có một cái quyết chí xả cái sinh mạng như vậy để tìm đạo, vậy thì ông muốn gì ông nói đi, ông muốn hỏi gì hãy nói. Thì này Huệ Khả, hãy nói là thực ra bây giờ ngài cũng biết ngài hỏi gì nữa. Kinh điển ngài đọc coi, tụng niệm, tu trì, suy tư ý nghĩa. Bây giờ tất cả mọi cái nó gom lại, tu tập ba năm, nó gom lại hết. Thì giờ ngài chỉ thấy một điều là tâm mình nó không có ổn định. Tâm mình nó không có ổn định, nó bất an. Nên mấy người nói, có thể nói giải thích cái câu đó là con không có gì nhiều để hỏi, con chỉ có một điều duy nhất là tâm con nó không an, cho nên tâm con nó không an. Bây giờ xin bậc thánh tăng an tâm cho con. Đó là ngài nói thẳng vào cái sự thật của mình, ngài không có theo lý thuyết, không có này nọ gì nữa hết, mà thẳng ra là bây giờ mình có học cái gì, mình có đi đến đâu. Mình có làm sao đi nữa thì cũng là để cho cái tâm của mình nó an lạc giải thoát. Chứ nó đâu phải là, đối với đạo Phật nó đâu phải là để mình có nhiều lý thuyết, nhiều tư tưởng, nhiều cái gì gì đâu. Cho nên giờ đó ngài nói tâm con nó không an, nên là qua bao nhiêu cái học hỏi nó không an, bây giờ làm sao an đây. Thì lúc bây giờ Tổ Đề Đạt Ma mới nói ông đưa tâm của ông ra đây thì tôi an cho. Thì ngài Huệ Khả mới sửng sốt một chút rồi mới nói con tìm tâm mãi mà tìm không ra. Tổ Đề Đạt Ma mới nói vậy là tôi an tâm cho ông rồi đó. Thì lập tức ngài Huệ Khả đó tỉnh, thế là gọi là tỉnh ngộ, tỉnh ra. Bây giờ đó những cái mẩu truyền thiền như vậy mình thấy là không có đụng gì đến giáo lý hết. Từ đó nó ngài Huệ Khả nó trở thành tổ thứ hai. Ngài Bồ Đề Đạt Ma qua thì truyền cái thiền tông là sơ tổ, tổ thứ nhất. Đến vị tổ thứ nhì là tổ Huệ Khả, được đặt tên là Huệ Khả. Rồi kế xuống thì mình biết là cho đến tam tổ, tứ tổ, đến ngũ tổ, cho đến lục tổ. Đến lục tổ Huệ Năng là ai đa số có nhiều người biết chuyện lục tổ Huệ Năng. Có cái quyển kinh là Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì quyển kinh này là ngài lục tổ Huệ Năng thuyết. Lục tổ Huệ Năng là một con nhà quan, nhưng mà bố tử quan, rồi nhà nó suy sụp lúc mình sinh ra, cho nên sống với mẹ, bố mất, không có đi học, không có biết chữ. Thì qua mỗi giai đoạn của mỗi tổ sư thì nó có những cái chuyện ngắn ngắn, nhưng mà đến tổ Tổ Huệ Năng thì câu chuyện nó dài hơn, người ta ghi chép được nhiều hơn, tại vì Tổ Huệ Năng rất là nổi tiếng, thuyết pháp giảng đạo nó lúc đó là vào thời và Võ Tắc Thiên mà ai biết là thời nhà Đường, Võ Tắc Thiên hoàng đế nên đều có thỉnh Tổ Huệ Năng mà Tổ Huệ Năng từ chối. Thì lúc bây giờ đó thì đến Tổ Huệ Năng đi lượm củi nuôi mẹ già, nghèo, không có học, không biết chữ. Một hôm đem củi vào trong cái khách sạn, nghe ở trong khách sạn có một cư sĩ ông tụng kinh. Ông tụng kinh thì nghe, thấy ủa sao nó hay hay là lạ. Cho nên cuộc mới đánh bạo, mới gõ cửa hỏi thăm. Ông tụng cái gì vậy? Ông kia mới nói là tôi ở khách sạn này tôi tụng kinh Phật. À, kinh Phật, kinh Phật hả? Đó là lần đầu tiên nghe chữ kinh Phật. Phật là ai? Là nói Phật là bậc thuyết pháp, là câu là kinh. Kinh nó là nói cái gì? Kinh nó là kinh gì vậy? Ông kia bảo tôi tụng kinh Kim Cương. À, rồi ngài ấy bảo ông tụng lại vài câu tôi nghe. À, thì ông kia ông mới đọc lại. Tự nhiên Lục Tổ Năng ấy, tự nhiên như là tình mộ. Cho nên cái bây giờ là phải đi tìm đạo. Cho nên là mới về nhà sắp xếp với mẹ già. À, và thì người ta không nói rõ chuyện, nhưng mà lúc cuộc ngày lên đường đi. À, bà mẹ nhà bà mẹ chắc cho phép đi lên đường đi tìm đạo. Thì cái ông cư sĩ ông mới chỉ cho, mới tìm đến Ngũ Tổ, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Khi tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi đó thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn vào đảnh lễ, là một cư sĩ. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ông từ đâu đến? Đấy, bảo con từ Lĩnh Nam đến. Lĩnh Nam là cái vùng phía nam, vùng lúc đó nó được coi là biên địa mọi rợ. Ngũ Tổ mới nói rằng là chứ đến là để làm gì? Bảo là tìm học đạo. Và ông người phía nam và biên địa như vậy mà cũng học đạo. Cái Lục Tổ mới nói: thưa Tổ, người thì có nam có bắc, Phật tính thì không có nam có bắc. Cái Ngũ Tổ nghe một câu như vậy thôi, cái Ngũ Tổ bảo thôi đừng có nói lộn xộn gì hết, thôi đi xuống, dưới xem nhà chủ nhà bếp. Thì Lục Tổ mới xuống dưới đó làm gì, mới được giao cho cái vấn đề là giã gạo. Mà người ta nói là bởi vì ngài lúc đó gầy yếu lắm, cho nên mỗi lần muốn đạp cái chày, đạp cho nó lên cái chày cao lên nó đập xuống này này. À, thì lúc bây giờ phải đeo đá của người nữa. Cho nên cái năm đó chúng tôi đi hành hương với mà thượng thiện huệ đến chùa đó, đó thì ta còn nói đây là cái bếp cái gì gì đó của chỗ đó. Thì ở dưới đó không có được nghe giảng pháp gì. Lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là giảng kinh Kim Cương, ngài chỉ ở dưới bếp làm giã gạo vậy thôi. À, một cư sĩ cũng như là chưa có được nói đến chuyện xuất gia nữa, chưa phải chính thức là tự nhân rồi nữa. À, mà rồi một hôm thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói, tập tất cả chúng lại, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói là bây giờ tôi cũng lớn tuổi, tôi có thể ra đi, tôi muốn truyền cái y bát của Phật để lại này. À, cho một vị kế tiếp nối theo. Bây giờ các ông đem hết tất cả những cái công trình mà tu tập của mình ra đó, trình bày cái lên cái kiến giải của mình, cái trí huệ của mình, xem nó đạt đến cái mức độ nào. Thì như vậy á, thì thông thường thì người ta hay làm cái bài kệ đạo. Thì tất cả chúng ở đó là đều ai nói rằng là ở đây không có ai mà có thể vượt qua nổi cả ngài thần tú, tú thượng tọa. Tú thượng tọa là gọi là giáo thọ đó, tú thượng tọa là trí huệ nhất rồi. Cho nên mình làm gì mình sao mà bằng được, cho nên cái thằng ai trình kệ hết. Cho nên ngài Thần Tú thì nghĩ là bây giờ mình là có tiếng bậc nhất ở trong tổ đình đây, mà nếu mà mình trình kệ đạo lên á thì nó không có đúng, như là mình muốn tìm cái chức vị tổ sư vậy đó. Cho nên nó không có phải là cái người đạo, mà bây giờ mình chỉ muốn làm xem là để cho tổ ấn chứng là cái mức độ của mình nó có viên mãn rồi chưa. Đây là một cái cơ hội, nhưng mà không biết làm sao. Cuối cùng á, nửa đêm mới ra lấy mực nửa đêm, không ai biết, mới viết lên trên vách một bài kệ đạo. Nói đại cái là thân này là cây bồ đề, thân của mình là cây bồ đề, tâm của mình là một cái đài gương sáng, luôn luôn mình cần phải lau cho nó sạch, đừng có để cho bụi bặm nó bám vào cái tấm gương tâm đó. Nói là cái bài kệ có 4 câu vậy thôi. Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sự nhạ trần ai. Ý của ngài là vậy, là con người phải luôn luôn quan sát tu tập. Cái sự tu tập đó là nó luôn luôn trong từng giây từng phút, chứ nó không phải là đến thời khóa gì hết đó. Luôn luôn nó quán chiếu cái tâm thức của mình. Tâm của mình chính là Phật, thân của mình là bồ đề thụ, là cây bồ đề. Cho nên á, bỏ hết, tẩy hết tất cả những cái gì bên ngoài nó bám đi, là cái bản thể tâm thức của mình nó hiện ra, đó là Phật, đó là đạo. Cho nên là cái kiến giải của ngài Thần Tú là một cái sự quán chiếu tu tập. Mà cái quán chiếu tu tập đây không phải là để thành Phật, mà là để cho bụi bặm nó đừng bám cái Phật của mình. Phật mình chính là tâm, tâm là đại gương sáng, thân là bồ đề thụ, thân cũng rất là quan trọng, là nơi chỗ của tâm, mà tâm chính là Phật, cho nên nó như vậy. Thế thì sáng ra ai thấy bài kệ đó cũng chưng hửng, đọc lên ai cũng bảo bài kệ này quả thật là thâm sâu, bài kệ này không có nói đúng là tâm chỉ của thiền tông, tâm tức Phật, Phật tức tâm, đúng như vậy. Và bây giờ hành động của mình phải làm gì khi mà mình chính là Phật? Nói một cách khác là mình đã là Phật rồi thì đừng có làm phản đàn những cái hạnh phản phu nữa. Chứng mình là Phật rồi thì đừng có gọi là sát sinh, trộm cắp, ăn gian, nói dối, đừng có tất cả mấy cái đó, xả hết tất cái gì của phàm phu đi. Đó thì là cái Phật nó hiện ra. Thì lúc đó mọi người mới vào thị giả mới nói cho lục ngũ tổ nghe, ngũ tổ mới nghe bài kệ, hỏi chứ nghe bài kệ đạo, ở bài kệ này á rất là tốt đẹp, rất là hay cho những người tu tập. Tất cả chúng phải học thuộc bài kệ này, theo đó mà tu hành. Nhưng mà bài kệ này vẫn chưa có vào, vẫn chưa nhập đạo. Nên ngài Thần Tú nghe vậy thì cũng rất là an ủi. Thì hôm đó có một ông đọc cái bài kệ đó đi qua bếp. Lúc đó lục tổ đang còn đạp chầy đã gạo, nghe bài kệ đó ấy, hỏi ông thầy đó bài kệ đó ở đâu ra. Ông thầy mới kể chuyện lại. Cũng không ra khỏi bếp mà ngài lục tổ ấy năng ấy bảo bài kệ kệ đạo nghe rõ chuyện rồi. Cái lục tổ mới nói ông có thể dẫn tôi đến cái chỗ là tôi coi. Ông kia bảo được, đi theo, dẫn đến cái chỗ cái bức tường nó đang xây ấy, đang còn xây một cái điện lớn viết trên cái tường. Đến nơi cái lục tổ mới hỏi đây là bài kệ hả? Ông kia bảo đó thì ông đọc đi. Bảo không, ông đọc lại cho tôi đi. Thì ông tự đọc lấy, mà tôi không biết chữ. Nói tôi không biết chữ, cho nên ông kia mới đọc lại. Mới đọc như vậy, đọc lại rồi thì lục tổ đang mới nói là Tôi cũng có một bài kệ. Tôi cũng có một bài kệ có thể viết lên. Ông kia bảo chứ ông mà cũng có bài kệ. Một ông cư sĩ ở sư bếp mà không biết chữ, chứ từng nghe lên trên tòa giảng, chứ từng nghe lên điện để giảng đường để nghe giảng gì hết, giờ cũng có bài kệ. Nghe Lục Tổ mới nói chứ nếu mà thầy mà là người tu hành đúng nghĩa đó, thì thầy biết rằng là không nên coi thường cái người mới học. Cái ông Tăng cái nghe nói vậy mà thôi được, hạ thấp mình xuống mà thôi. Ông nói cũng đúng, bây giờ ông có bài kệ hả? Ông muốn ghi ra. Thì Lục Tổ mà tôi cũng muốn ghi ra để xem là tôi có, nó có đúng hay không. Thế là ông kia bảo rồi ông đọc đi tôi ghi cho. Ông kia mới ghi ra, thì ngài mới đọc lên bài kệ của ngài. Là Bồ đề vốn nó không có cây, gương sáng nó cũng không hề có đài. Từ xưa cho đến nay vốn nó không có một cái gì hết, thì làm sao mà bụi bặm ở đâu ra mà bám? Mà bám cái gì đây khi không có gì hết? Thế ra cái bài kệ là Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt vô đài, bản lai vô nhất vật, không có một vật gì hết. Hà sứ nhạc trần ai, thì cái chỗ nào để cho trần ai nó bám vào, bụi trần nó bám vào đây. Mấy ông kia mà ông này mà làm bài kệ lạ lùng như vậy, không ai ngờ được. Nó xôn xao ồn ào lên, mọi người ồ đến xem. Ngũ Tổ ở trong phòng phương trưởng chuyện gì mà ồn như vậy, mọi người nói cho biết. Ngũ Tổ bước ra mà đâu cái gì đâu, Ngũ Tổ về coi cái bài kệ đó. Bài kệ nghe là mực còn mới ấy thôi. Thế xong Ngũ Tổ mới nói bài kệ này cũng chưa nhập đạo. Ngũ Tổ mới lấy cái chiếc dép của mình xóa bài kệ đi, xóa bài kệ đi. Xong rồi đến chiều hôm thì Ngũ Tổ mới đi ngang bếp, thấy ngài để Lục Tổ á đang còn đập chày giã gạo. Thế đến nơi bảo chứ người tu hành cũng cực khổ ghê. Xong mới lấy cái gậy gõ một cái ba cái về cái chày. Thì Lục Tổ hiểu ý, cho nên đêm đó vào lúc canh ba đó, Tổ mới đến. Thì quả thực Ngũ Tổ để mở cửa đến phòng Hương Trượng vào. Lúc đó Ngũ Tổ mới thuyết pháp cho Lục Tổ nghe, giải thích về Kinh Kim Cương. Đến cái câu mà ưng vô sở trụ như sưng kỳ tâm, tức là không có trụ vào cái chỗ nào hết để mới sưng được cái tâm đạo được. Tâm luôn luôn phải có cảnh nó mới sinh. Bây giờ là cái tâm đạo nó không có trụ vào cái cảnh nào, nó không có bám vào một cái cảnh nào hết, thì cái tâm đạo nó sẽ hiện hiện. Những cái đó thì Lục Tổ hoàn toàn giác ngộ. Thì lúc đó Ngũ Tổ mới bảo bây giờ tôi truyền y bát cho ông, và ông lập tức không phải rời đây đi liền. Bây giờ tôi đã có người để truyền đạo rồi, cho nên đây cũng là đến cái lúc mà cái duyên hóa đạo của tôi nó sẽ chấm dứt. Nên Ngũ Tổ mới an ủi Lục Tổ, sau đó mới nói Lục Tổ phải đi, rồi mới đưa ra sông. Ngũ Tổ mới bảo để tôi đưa đệ tử qua bờ, đưa qua và bảo đi liền. Đi sang phương, đi về phương Nam. Cho nên Lục Tổ mới đi. Thì đến sáng hôm sau Ngũ Tổ đóng cửa thất, không có ra giảng đạo, không có tiếp xúc với chúng. Thì chúng mới ở, không lẽ ông ngài phương trượng bệnh là sao vô hỏi thăm. Thì lúc đó thì Ngũ Tổ mới nói rằng là đạo có người truyền thừa rồi. Thì lúc bây giờ chúng mới nhao nhao lên, mới biết là té ra là đạo đó là truyền cho cái ông giã gạo ông cư sĩ giả tạo đi mất rồi. Cho nên tất cả mới bảo không có thể như vậy được, không có thể nào mà là y với bát của Đức Phật Thế Tôn mà lại truyền vào tay của một cư sĩ mà một con người không có học, nghèo cùng. Cho nên tất cả đuổi theo lấy lại y bát. Cho nên trong đó có một ông là tướng võ hồi xưa đó, cho nên ông chạy rất là lẹ, ông chạy ông đuổi theo đó. Thì cứ đến cái lúc mà ông đuổi theo kịp Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng mới biết là có người theo bắt mày, cho nên mới để y bát đó rồi chui vào trong cái bụi núp. Ông nói là Minh Thượng Tọa, khi mà Minh Thượng Tọa đến nơi đó, không thấy Lô Hành Giả, nó biết người ta thường kêu ngài là Lô Hành Giả, Lư Hành Giả, kêu không thấy, thấy y bát để đó, vậy mà thôi kệ, chắc ông kia trốn mất rồi, nên mới lấy y bát lên, nhưng mà không làm sao nhấc nổi hết, ông mới hoảng sợ, ông mới thấy đây không phải là cái chuyện là giỡn được, cho nên ông mới quỳ xuống, ông mới bảo là ngài ở đâu, lúc chỗ nào thì xin hiện diện ra, tôi đến đây vì đạo chứ không phải vì y bát. Lúc đó Lục Tổ mới từ trong bụi chui ra, nếu đúng mà như ông nói thì có thể được. Vậy thì ông muốn hỏi đạo thì ông hỏi đi. Thế lúc bây giờ Minh Thượng Tọa mới nói là thế nào nó là cái chân lý của thiền tông này. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới nói, lập tức trả lời: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chứng ngay cái lúc đó là bản lai diện mục của Minh Thượng Tọa. Thì tự nhiên ngài Minh Thượng Tọa nó nghe câu đó xong tỉnh ngộ. Không có nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay cái lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa. Đó là bản lai diện mục của Minh Thượng Tọa. Sau đó đảnh lễ Lục Tổ rồi ra đi. Thì biết là cái lúc mà Lục Tổ mà giác ngộ ở trong phòng của Ngũ Tổ, Lục Tổ cũng thốt lên những câu nói kỳ diệu thay, nó tự tính của mình ấy. Nó thường hằng, nó luôn có mặt, nó luôn thanh tịnh, nó luôn vi diệu. Thế cái thốt lên của Lục Tổ nói ra là chính cái bản thể, chính cái tự tính bản thể của mình là Phật. Ở nơi đó nó không có một cái gì là ô nhiễm, không có một cái gì là khổ đau. Ở nơi đó nó giải thoát, nó trong sáng, nó bao la vô bờ bến. Cho nên là thiền tông với nó là chỉ thẳng ra cái tâm, cái thể của mình ấy, là thể của tâm mình. Cho nên nó phải chỉ ra cái tâm, rồi cái người nào người ta nhận ra được cái bản thể của tâm đó, nó là người đó thành Phật. Mà cái tâm của mình là cái tâm bình thường, là cái tâm mà thấy, nghe, hiểu biết như thế này. Nhìn thấy bông hoa, cái này cái đồng hồ, cái đồng hồ này đẹp, đó là cái tâm. Mà cái thể của cái tâm đó nó là Phật tính. Cho nên làm sao mà chỉ thẳng ra được nó, người nào mà nhận nó được nó, thì người đó sẽ đốn ngộ, trực ngộ, và người đó chứng trở thành Phật ngay lập tức. Cho nên đó là cái thiền tông. Thì biết là từ đó trở đi, Lục Tổ nghe theo lời của Ngũ Tổ, vào trong rừng ẩn dật, sống chung với mấy người thợ săn. Sống chung như vậy trong cả chục năm trời. Đến cái lúc mà thời cơ nó đến rồi, nó lúc bây giờ mới xuất hiện cho ra. Mới đến, đi đến chùa, quên chùa gì ở Quảng Đông á. Ai nói nhá? Chùa Quang Hiếu. Chùa Quang Hiếu. Cái chùa Quang Hiếu nó thì lúc đó mới gặp hai ông tăng đang cãi nhau. Hai ông tăng cãi nhau về gió với về cờ. Gió nó thổi với cái cờ nó bay. Một ông nói là gió động Ông nói là cờ động. Ông kia bảo nếu không có gió sao nó động, nếu ông kia bảo nếu không có cờ sao nó động. À, hai ông cãi nhau, cái tổ mới đi ngang, tổ mới nói là không phải gió động cũng chẳng phải cờ động. Hai ông nó quay lại hỏi chứ vậy thì ông muốn nói là cái gì động? Tổ mới nói là tâm của hai ông nó động. Và bắt đầu mình thấy là từ từ là nói về tâm. À, cái thiền tâm là vậy á, nói về tâm thức của mình. À, chứ không phải là đem giáo lý ở trong kinh điển nó nói nữa. Nên sau đó tổ xuất hiện là đem y bát của Phật ra nói rồi bắt đầu tổ thuyết pháp, rồi sau đó mới xuất ra. Lúc đó mới xuất ra. À, cho nên giờ khi mình đến chùa Quang Hiếu nó có cái chỗ mà đó có chỗ kỷ niệm, chỗ cộng trồng cái cây thì đó là cái chỗ mà tổ xuống tóc xuất ra đó. À, mà cái vị mà hòa thượng ở chùa đó đó là coi tổ như tổ đó, mà đứng ra xuất ra cho tổ. Bây giờ mới xuất ra, bao nhiêu năm trời sống ở trong rừng vậy đó. À, thì mình biết là câu chuyện của Lục Tổ đó, thì nhiều người sau đó là Lục Tổ thuyết pháp ở chùa Quang Hiếu nổi tiếng thuyết về pháp và thiền tâm. Thì sau tổ dần dần đó, thì mới bắt đầu có nhiều vị đến tìm tổ rồi giác ngộ cái đạo thiền. Thì càng về sau á thì nó càng trực chỉ, càng chỉ thẳng, không có thêm một lời giải thích hay gì nữa hết. Nó càng có nhiều cái pháp như vậy, và từ đó thiền tông bắt đầu hoằng duyên hoằng truyền rộng lớn. Thiền tông có thể nói là trở thành là cái tông phái mạnh nhất, truyền nhất ở Trung Hoa cho đến Việt Nam mình. Việt Nam mình là hầu như là thiền tông độc quyền. Nhưng mà sau bao nhiêu thế kỷ thì cái thiền tông không còn ai đắc đạo, không còn ai mà đốn ngộ được nữa. Nên từ đó đi là từ cái kể cả bên Trung Quốc chuyển sang tịnh độ, nương vào tịnh độ. Thấy đốn ngộ khó quá. Nên mình biết đại khái thì mình nghe qua như vậy, thì lúc đó là tôi rất là thích cái thiền tông này, mà mong được giác ngộ như vậy. Tu hành là giác ngộ giải thoát liền lập tức, không có phải làm thầy, không phải để làm thầy, cũng phải để làm bà. Nên không có thầy bà thì làm sao nó giác ngộ. Cũng không phải là không có chấp một cái gì hết, là chỉ làm sao mình giác ngộ ra cái tâm của mình, tìm hiểu cái tâm của mình. Đó. Cho nên nó như vậy á, vì thế đó mà chính vì vậy đó, nên chúng tôi thấy là mình phải tìm ra một thiền sư, tìm ra một bậc thầy thiền sư. Cho nên vì thế mà chưa có chịu xuất gia liền. Vì thế mà ông Thiện Huệ là xuất gia trước. Thì lúc đó có biết trong một cái nhân duyên thì nó mới khám phá mấy cái vị mà ông anh đối với mấy người bạn, nó mới khám phá ra cái ngôi chùa Tây Tạng Bình Dương. Ở nơi đó là thầy trụ trì, nơi đó là một thiền sư. Cho nên chính vậy là chúng tôi mới xuống đó và mới xuất gia sau. Thật ra sau ông Tiểu Huệ cũng gần cả năm hết. Xuất ra ở chùa Tây Tạng. Ông Tiểu Huệ thì xuất ra ở chùa Quan Âm Phú Nhuận của ngài Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Ông Tiểu Huệ xuất ra với Hòa Thượng Huyền Cơ. Rồi xuống gặp Hòa Thượng Tây Tạng. Ông Chư Phụ thôi, Hòa Thượng Thực Chiếu. Rất lạ lùng. Rất là kỳ lạ. Thì xuất ra như vậy thì lúc đó mình cũng chưa từng bao giờ vào trong chùa, ngoại trừ vào cái lúc đi, cái lúc mà ông Thiện Huệ xuất ra thì có ghé thăm chùa vậy thôi. Thì cũng chưa từng bao giờ mà gọi là ăn cơm chay của chùa. Chưa từng bao giờ cầm cái dùi mõ gõ mõ, chưa từng bao giờ vậy hết. Kể ông Thiện Huệ cũng vậy, đi xuất gia xuất gia. Hồi đó là chỉ có mấy anh em, bốn anh em trong nhà là bằng lòng đồng ý với nhau là một tháng ăn chay một lần. Tháng ăn chay một lần. Nhất là sau khi ông Thiện Huệ xuất gia nữa thì ông Hòa Thượng Huyền Cơ có nói với ông Thiện Huệ là chứ nếu mà mày mới xuất gia đó, ông Hòa Thượng Huyền Cơ là người Bình Định mới xuất gia đó, mày ăn chay nó chưa được, trong chùa ăn chay khổ lắm, về nhà ăn đi. Đấy, nhà gần nhau mà, nhà gần chùa Phú Nhuận với lại Bình Thạnh rồi. Ông Thiện Huệ mới nói không, con xuất gia rồi là xuất gia sao còn vậy cho nên thôi, không có chịu về nhà. Khi mà tôi xuống chùa Tây Tạng, ăn còn khổ hơn nhiều lắm. Ăn còn khổ hơn lắm. Cho nên mà lúc đó, lúc mà tôi xuất gia là ông Thiện Huệ cũng xuống chùa Tây Tạng để học đạo. Nên vậy đó, cho nên cũng ăn cực, ăn khổ ghê lắm. Sống đúng là cực khổ, mà mình không có thấy cực khổ, mình thấy rất là hài lòng. Nghĩ tu tập phải như vậy, mới là tu tập, tu hành như vậy, tu hành. Thì ông Hòa Thượng Trực Chiếu là bổn sư của tôi ấy, thì là người Huế, người Thừa Thiên. Ông bổn sư của Hòa Thượng Thiện Huệ ấy, thì là ông Hòa Thượng Huyền Cơ là Bình Định. Cho nên nó xuất ra ở đó. Thì xuất ra trong chùa thì nó lại có một cái lạ là nó không phải thiền tông mà lại còn mật tông nữa. Tại vì ông sư cố á, sư cố của tôi đó, sư ông của tôi, sư ông của tôi đó, tức là sư phụ của sư phụ á, thì lại là đi qua Ấn Độ để tìm đạo, rồi đi qua Tây Tạng, là người đầu tiên mà cũng như là duy nhất đi tìm đạo, rồi đến tận Tây Tạng, rồi mới quay trở về, mới lập cái chùa, mới đặt tên chùa là Tây Tạng. Thế ra nó lại còn có dính một tông trong đó nữa. Nên chính vì vậy mà cái cách tu tập và hành đạo gì ấy, của chùa, của ngài từ sư ông luôn đó, thì nó rất là lạ lùng, không có giống ai hết. Cho đến từ đó mà cho đến ông sư phụ. Thì bây giờ mình chắc hết giờ không, thì mình có thể ngưng mai mình nghe tiếp để thấy cái lạ lùng, những cái lạ lùng mà nó cũng là từ thiền tông á. Mình biết là như vậy. Nghe tiếp và tạo ý nghĩa của những cái pháp nó như thế nào, nghe để biết là phần nào là vậy. Mình tạm ngừng. Nguyện đem công này hướng về các tâm cả để tự ra chúng.